Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 17 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chúa Nhật Chúa Chăn Chiên Nhân Lành. Cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Giáo huấn số 21. Việc tông đồ cá nhân có nhiều hình thức. Giáo dân có thể thực hiện việc tông đồ hoặc từng người riêng rẽ, hoặc liên kết thành cộng đoàn hay hiệp hội. Việc tông đồ mà mỗi người phải thực hiện bắt nguồn từ mạch sống dồi dào tinh thần Kitô giáo đích thực. Đó là nguồn gốc và là điều kiện của mọi hoạt động tông đồ giáo dân, kể cả việc tông đồ giáo dân tập thể, và không có gì có thể thay thế được. Việc tông đồ cá nhân này rất hiệu quả ở bất cứ nơi nào và thời nào. Hơn nữa, trong một số hoàn cảnh, chỉ có hoạt động tông đồ này mới thích hợp và mới có thể thực hiện được. Mọi người giáo dân, dù thuộc thành phần nào đi nữa, dù không có cơ hội hay khả năng để cộng tác trong các hiệp hội, đều được kêu gọi và có bổn phận phải làm việc tông đồ cá nhân. Có nhiều hình thức tông đồ mà giáo dân dùng để xây dựng giáo hội, thánh hóa và làm sinh động thế gian trong Đức Kitô. Hình thức đặc biệt của hoạt động tông đồ cá nhân là việc giáo dân làm chứng bằng cả đời sống phát xuất từ đức tin, đức cậy và đức mến. Đó là dấu chỉ rất thích hợp trong thời đại chúng ta để biểu lộ đức tin Kitô sống động trong các tín hữu của người. Qua việc tông đồ bằng lời nói mà trong một số hoàn cảnh lại rất cần thiết, giáo dân rao giảng Chúa Kitô, giải thích và phổ biến giáo lý của người tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mỗi người, đồng thời họ cũng trung thành tuyên xưng giáo lý của người nữa. Hơn nữa, là những công dân trong thế giới này, khi cộng tác vào những việc liên quan đến việc xây dựng và quản lý trật tự trần thế, giáo dân phải thấu triệt dưới ánh sáng đức tin những lý do cao cả để hành động trong đời sống gia đình, nghề nghiệp, văn hóa và xã hội, và tùy dịp bày tỏ cho người khác nữa. Họ cũng phải ý thức rằng họ là những cộng tác viên với Thiên Chúa là đấng tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa, và như vậy là làm vinh danh người. Sau cùng, giáo dân làm cho đời mình sống động bằng đức ái, và tùy khả năng biểu lộ đức ái bằng việc làm. Mọi người phải nhớ rằng, nhờ phụng vụ và cầu nguyện, nhờ sám hối và tự ý chấp nhận những gian nan thử thách của cuộc đời, làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô đau khổ, họ có thể ảnh hưởng đến mọi người và góp phần đem ơn cứu độ cho toàn thế giới. Trích sách lệnh Tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai, số 15 và 16. 18 tháng 4, thứ hai tuần thứ tư Phục sinh. 19 thứ ba tuần thứ tư Phục sinh. 20 thứ tư tuần thứ tư Phục sinh. 21 thứ năm Thánh Anselmo giám mục, tiến sĩ hội thánh. 22 thứ sáu tuần thứ tư Phục sinh. 23 thứ bảy Thánh Giorgio tử đạo và Thánh Adalberto giám mục tử đạo. 24 tháng tư Chủ nhật thứ năm Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được cảm nhận tình thương của Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta mọi nơi và mọi lúc.
Chúa cha từ nhân. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em.
Khẩn cầu cho
tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa
Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin Chúa xóa chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khăn. Chúa ngự bên hồ Đức Chúa Cha, xin Chúa xóa chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô,
chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thân Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô vị mục tử oai hùng của chúng con đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mòn cũng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì? Phêrô nói với họ: Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ rằng: Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 300.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa. Chúa chăng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh gì, người tha tôi nằm nghi. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, người lo bồi dưỡng.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Người dẫn tôi qua những con đường đoan chánh, sợ gì vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nàng, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mỗi ngày trong đời sống. Và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó vì Đức Kitô đã chịu khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là đứng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại. Bị hành hạ, Người không ngăm đe. Người phó mình cho đứng xét xử công minh. Chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi than xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây anh em đã trở về cùng vị mục tử và đứng canh giữ linh hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa phán, ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi, không ai qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh, giáo hội cử hành lễ Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho thiên triệu linh mục tu sĩ. Có một câu chuyện kể rằng, một du khách đến Palestine gặp được một mục tử đang làm việc tại một trại cừu. Người đó chỉ cho du khách thấy cảnh vật biến ảo của cánh rừng. Thấy thế, du khách nói, đó là trại cừu, kia là bầy cừu, đây là lối vào, vậy còn cửa ở đâu? Người mục tử trả lời, cửa hả? Chính tôi là cửa. Ban đêm tôi nằm giữa lối đi này, không một con cừu nào bước ra hay một con sói nào bước vào mà không qua xác tôi. Thưa anh chị em, Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, vì lời Chúa hôm nay trình bày Chúa Giêsu vừa là người mục tử nhân lành, vừa là cửa chuồng chiên, và Ngài còn quả quyết, ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Hình ảnh này có thể xa lạ với chúng ta, nhưng đó lại là hình ảnh phổ biến và rất quen thuộc đối với những người Palestine thời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cửa chuồng chiên và người chăn chiên đích thực để nói cho những người Do Thái biết về tình thương và sự ân cần săn sóc của Ngài đối với con người. Nhưng họ không hiểu, nên Ngài đã tuyên bố rõ ràng với họ, Ngài chính là cửa chuồng chiên và là người chăn chiên nhân hậu, đã hy sinh chính mình vì đoàn chiên. Còn những kẻ chăn thuê là những người Pha-ri-siêu, họ đã không tha thiết gì đến đoàn chiên mà chỉ lo tìm tư lợi. Khi phải đương đầu với những nguy hiểm, họ đã tìm đường tẩu thoát, bỏ mặc đoàn chiên cho thú dữ cắn xé ăn thịt. Chúa Giêsu sánh ví mình như là cửa chuồng chiên, vì Ngài là nơi trú ẩn chắc chắn an toàn. Những con chiên nào ở trong chuồng của Ngài sẽ được bảo vệ, ăn uống no nê, được chăm sóc cẩn thận, nên chúng sẽ được sống sung mãn. Hơn nữa, Ngài còn chính là vị mục tử tốt lành. Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Ngài để ý đến từng con một. Con nào đau yếu, Ngài lo chạy chữa. Con nào lạc đường, Ngài lo tìm về. Ngài để 99 con lại để tìm kiếm một con chiên bị lạc. Những con lành mạnh, Ngài dẫn đến cánh đồng xanh tươi, đến dòng suối mát để chúng được ăn uống thỏa thuê và được sống dồi dào. Ý tưởng này đã được diễn tả trong Thánh Vịnh 22 mà chúng ta vừa nghe ở trong phần đáp ca. Đức Giá-vê là mục tử tôi, Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong cánh đồng xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thảnh thơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi. Chúa Giêsu sánh ví các kẻ tin theo Ngài như những con chiên mà Ngài có trách nhiệm chăn dắt, dẫn đưa đến sự sống muôn đời. Hạnh phúc biết bao cho những ai được ở trong đoàn chiên của Ngài, nhận biết Ngài và nghe tiếng Ngài. Ngài chính là mẫu gương để cho tất cả những ai giữ vai trò lãnh đạo hướng dẫn dân Chúa noi theo. Thưa anh chị em, Chúa Nhật hôm nay cũng là Chúa Nhật giáo hội hợp ý cầu nguyện cho thiên triệu linh mục tu sĩ. Ngày nay ơn kêu gọi đang thiếu hụt trầm trọng. Giáo hội muốn mỗi người chúng ta sốt sắng, xin Chúa cho người mục tử tốt lành, ban cho giáo hội có nhiều người biết noi gương Chúa Kitô, hiến thân phục vụ đoàn Thiên Chúa. Nhất là biết noi gương Chúa Kitô hoàn toàn quên mình vì đoàn chiên và biết chăm lo đến từng con chiên, cất riêng những con chiên lạc đàn và đau yếu. Đặc biệt, chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần soi sáng cho các hồng y đang tụ họp ở Roma để bầu chọn một vị mục tử kế vị Thánh Phêrô đại diện Chúa Giêsu chăn dắt đoàn chiên hoàn vũ. Chúng ta cũng hãy tha thiết xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được trở nên những người tín hữu tốt lành trong đoàn chiên của Chúa, luôn nghe theo tiếng Chúa mời gọi và hướng dẫn, để tất cả hợp thành một đoàn chiên dưới quyền lãnh đạo dẫn dắt của một Chúa chiên duy nhất. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với hội thánh. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao hàng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống tới bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình vào mai tăng thời phong Xê-ô Phi-la-tô, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hồ Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đứng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh tiên, công giáo và tông truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là vị mục tử nhân hậu, người đã hy sinh mạng sống để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Xin Chúa thương ban cho ngài được hưởng ánh sáng phục sinh vĩnh cửu, và xin Chúa gìn giữ giáo hội luôn hiệp nhất và bình an như ý Chúa. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong giáo hội. Xin Chúa luôn ban ơn giúp sức để các ngài luôn là những mục tử tốt lành của Chúa, biết quên mình phục vụ cho đoàn chiên và giáo hội. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn ý thức trách nhiệm xây dựng giáo hội và luôn sẵn sàng rộng rãi đóng góp vào việc đào tạo các linh mục bằng lời cầu nguyện và bằng việc nâng đỡ các chủng viện. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thay cầu xin cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, đón nhận được tình thương của Thiên Chúa. cho những người lo âu phiền muộn được uối an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha toàn năng, chúng con đang hiệp ý với các hồng y đang tụ họp tại Roma để chuẩn bị bầu chọn một vị mục tử của Chúa để chân dắt đoàn chiên hoàn vũ. Xin Chúa thương ban cho giáo hội, ban cho mỗi người chúng con luôn ý thức để sẵn sàng đóng góp trong giáo hội và trở nên là đoàn chiên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tin hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong mùa này. Thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Người hủy diệt tội lỗi xưa để đổi mới muôn loài sa ngã và hoàn lại sự sống nguyên truyền cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Thân, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
chúng tôn đơn nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha nhớ đến cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, là người con mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Nhờ bí tích thanh tẩy, người đã cùng chết với Chúa Kitô, xin Cha cho được cùng sống lại với người. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam lộ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy chiên Thiên Chúa,
đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là một từ nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đây đoái thương dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được tràn đầy bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vui lên,
vui như vương thiên đàng, vui như vương thiên đàng.
Vui lên,
vui như vương thiên đàng, vui như vương thiên đàng.
Mẹ ơi vui mừng, mẹ ơi vui mừng, mẹ ơi vui mừng. Alleluia.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật thứ tư Phục Sinh hôm nay là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 42. Một trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, đặc biệt mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi năm 2005 này. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp này với chủ đề Được mời gọi ra khơi hôm ngày 11 tháng 8 năm 2004, tức là gần một năm trước khi Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi được tổ chức vào Chủ Nhật hôm nay, 17 tháng 4. Nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha như sau. Chư huynh đáng kính trong hàng giám mục, anh chị em rất thân mến, hãy ra khơi, Đức in Antum. Vào khởi đầu của tông thư bước vào ngàn năm mới, tôi đã nhắc đến những lời Chúa Giêsu dùng để khuyến khích các môn đệ đầu tiên hãy thả lưới để bắt một mẻ cá hết sức kỳ diệu. Chúa Giêsu nói với Phêrô, hãy ra khơi. Phêrô và các bạn đồng nghiệp đầu tiên tin tưởng vào những lời của Chúa Kitô và đã ra khơi thả lưới. Nhiều người biết đến biến cố phúc âm này, một biến cố được dùng làm khung gợi ý cho ngày cầu nguyện cho ơn gọi sắp đến theo chủ đề, được mời gọi ra khơi. Đây là giây phút ưu tuyển để suy nghĩ về ơn gọi theo Chúa Giêsu và một cách đặc biệt theo Chúa trong đời linh mục và trong đời tận hiến. Hãy ra khơi. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu mang tính thời sự đặc biệt trong thời đại chúng ta. Trong đó có một tâm thức khá phổ biến, cổ võ cho thái độ muốn rút lui trước những khó khăn. Điều kiện đầu tiên để ra khơi là vung trồng một tinh thần cầu nguyện sâu xa, được nuôi dưỡng hàng ngày bởi việc lắng nghe lời Chúa. Tính cách đích thực của đời sống Kitô được đo lường bởi đặc tính sâu xa của đời cầu nguyện. Và cầu nguyện là một nghệ thuật được khiêm tốn học lấy từ môi miệng của Thầy Chí Thánh. Dường như thể chúng ta khẩn cầu như những môn đệ đầu tiên, lại Chúa xin dạy chúng con cầu nguyện. Trong đời cầu nguyện, được phát triển cuộc đối thoại với Chúa Kitô, đứng biến chúng ta thành những kẻ thân tín của Người. Hãy ở lại trong Thầy, và Thầy trong chúng con. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 4. Mỗi giây liên kết với Chúa Kitô trong lời cầu nguyện, làm cho chúng ta chú ý đến sự hiện diện của Người, cả trong những giây phút xem ra như bị thất bại, khi sự cực nhọc xem ra như vô ích, như đã xảy ra cho các tông đồ. Các ông đã mệt nhọc suốt đêm, rồi thưa cùng Chúa rằng, lạy Thầy, chúng con không bắt được con cá nào cả. Chính trong những giây phút ấy, mà chúng ta cần phải mở rộng tâm hồn đón nhận dòng ân sủng, và để cho lời của đấng cứu chuộc được tác động hết sức mạnh của nó. Hãy ra khơi. Ai mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô thì không những người đó hiểu được mầu nhiệm của chính cuộc đời mình, mà còn hiểu được mầu nhiệm của ơn gọi mình và trổ sinh những hoa trái tuyệt vời nhờ ân sủng Chúa. Hoa trái đầu tiên trong số những hoa trái đó là được lớn lên trong sự thánh thiện trên con đường thiêng liêng, được bắt đầu với hồng ân bí tích rửa tội và được tiếp tục cho đến lúc đạt đến sự toàn thiện của đức bác ái. Sống phúc âm cách trọn vẹn, người Kitô trở thành kẻ luôn có khả năng yêu thương theo cách thức của Chúa Kitô, đấng đã khuyến khích chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời. Người Kitô đó dấn thân kiên trì sống hiệp nhất với anh chị em trong sự hiệp thông của giáo hội và sẵn sàng phục vụ cho công cuộc tái rao giảng phúc âm, để công bố và làm chứng cho sự thật đáng khâm phục về tình thương cứu rỗi của Thiên Chúa. Hỡi những người trẻ và những bạn thiếu niên thân mến, một cách đặc biệt, Cha cũng lặp lại lời mời gọi của Chúa Kitô cho chúng con, hãy ra khơi. Đã đến lúc chúng con phải có những quyết định quan trọng cho tương lai của mình. Cha còn lưu giữ trong tâm hồn biết bao lần gặp gỡ trong những năm qua với những người trẻ, mà ngày nay đã trở thành những người lớn, và có lẽ trở thành những cha mẹ của một số người trong chúng con, hoặc trở thành linh mục hay những tu sĩ nam nữ, trở thành những nhà giáo dục chúng con trong đức tin. Cha đã nhìn thấy họ vui tươi như những người trẻ, nhưng đồng thời trở thành suy tư nghiêm nghị, vì muốn làm cho cuộc sống mình có được ý nghĩa trọn vẹn. Cha đã hiểu rõ hơn rằng, trong tâm hồn của những kẻ thuộc thế hệ trẻ, có sức hấp dẫn mạnh mẽ của những giá trị tinh thần và sự thành thật muốn sống thánh thiện. Những người trẻ đang cần đến Chúa Kitô, nhưng họ cũng biết rằng Chúa Kitô đã muốn cần đến họ. Hỡi những người trẻ nam nữ, chúng con hãy tin tưởng vào Chúa Kitô, chúng con hãy đặt mình lắng nghe những giáo huấn của Chúa, hãy nhìn ngắm dung nhan Chúa, hãy kiên trì trong việc lắng nghe lời Chúa. Hãy để cho Chúa làm kẻ hướng dẫn cuộc tìm kiếm và khát vọng của chúng con, hướng dẫn mọi lý tưởng và ước ao của con tim chúng con. Sau những lời trên gửi đến các bạn trẻ, Đức Thánh Cha ngỏ lời với những bậc làm cha mẹ và các linh mục, những kẻ có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ cho người trẻ. Hãy chu toàn trách vụ hướng dẫn giới trẻ trên con đường tiến đến sự thánh thiện. Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau trong sứ điệp của Ngài. Thưa các bậc làm cha mẹ thân mến, thưa các nhà giáo dục Kitô và cả anh em nữa, thưa các linh mục, thưa anh chị em sống đời tận hiến và các giáo lý viên thân mến. Thiên Chúa đã phó thác cho quý anh chị em trách vụ đặc biệt hướng dẫn giới trẻ trên con đường sống thánh thiện. Xin tất cả hãy là những mẫu gương cho giới trẻ sống trung thành và quảng đại với Chúa Kitô. xin hãy khuyến khích các bạn trẻ đừng do dự ra khơi, bằng cách mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa. Ngài mời gọi số người này sống đời gia đình, số người khác sống đời tận hiến, hoặc thi hành thừa tác vụ linh mục. Xin hãy giúp những người trẻ biết phân biệt đâu là con đường của họ, và biết trở thành những người bạn đích thật của Chúa Kitô và là những đồ đệ thật của Ngài. Khi những người lớn tin Chúa, biết làm cho dung mạo Chúa Kitô được nhìn thấy bằng những lời nói và gương sáng của họ, thì những người trẻ sẽ sẵn sàng hơn để đón nhận sứ điệp có tính cách đòi hỏi của Chúa, một sứ điệp được ghi dấu bởi mầu nhiệm thập giá. Xin đừng quên rằng, cả trong thời đại hôm nay, vẫn còn cần có những linh mục thánh thiện, cần những tâm hồn hoàn toàn tận hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa. Vì thế tôi muốn lặp lại nơi đây một lần nữa rằng, điều cần thiết và khẩn cấp là thiết lập một chương trình mục vụ rộng lớn và có tổ chức chặt chẽ về ơn gọi, cho đến tận các giáo xứ, các trung tâm giáo dục, các gia đình, vừa khơi dậy một suy tư nghiêm chỉnh hơn về những giá trị thiết yếu của đời sống. Những giá trị này được thể hiện trọn vẹn trong sự đáp trả mà mỗi người được mời gọi thực hiện để đáp lời Thiên Chúa mời gọi. Nhất là khi lời mời gọi này đòi hỏi một sự hiến dâng hoàn toàn chính bản thân và những năng lực của mình cho công cuộc nước Chúa. Và với các bạn trẻ chúng con, cha lặp lại những lời của Chúa Giêsu, hãy ra khơi. Khi đề nghị lại những lời khuyến khích này của Chúa, cha đồng thời cũng nghĩ đến những lời mà Đức Maria, mẹ của Chúa, đã nói với những gia nhân tại Cana xứ Galilee như sau: hãy làm điều Ngài truyền. Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 5. Các bạn trẻ chúng con thân mến, Chúa Giêsu yêu cầu chúng con hãy ra khơi, và Đức Nữ Đồng Trinh khuyến khích chúng con đừng do dự theo Chúa. Ước chi, với sự nâng đỡ của lời khẩn cầu hiền mẫu của mẹ Maria, được vang lên từ khắp nơi trên mặt đất này, lời cầu nguyện sốt mến dâng lên Thiên Chúa Cha trên trời, để xin cho có những thợ đến làm mùa. Xin Chúa ban những linh mục sốt sắng và thánh thiện cho mọi cộng đoàn dân Chúa. Được nâng đỡ bởi ý thức này, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, và chúng ta hãy nói với Người với lòng tin tưởng như sau: lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, nơi Ngài có trọn vẹn thần tính ẩn ngự, Chúa mời gọi tất cả những kẻ đã lãnh nhận bí tích rửa tội, hãy ra khơi, vừa tiến bước trên con đường thánh thiện. Xin hãy khơi dậy nơi tâm hồn người trẻ ước muốn trở nên những chứng nhân cho sức mạnh của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới ngày nay. Xin hãy đổ tràn xuống trên các người trẻ Thánh Thần Chúa, Thánh Thần của sức mạnh và sự khôn ngoan, ngõ hầu họ có khả năng khám phá sự thật trọn vẹn về chính mình và về ơn gọi riêng của mình. Lại đến cứu chuộc chúng con, Chúa được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để mã khải tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Xin hãy ban cho giáo hội Chúa có được những con người trẻ sẵn sàng ra khơi, để thể hiện giữa anh chị em sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện canh tân và cứu rỗi. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, mẹ của Đấng Cứu Chuộc, vì hướng dẫn an toàn trên con đường tiến về Thiên Chúa và anh chị em. Mẹ đã lưu giữ những lời Chúa phán trong cõi thâm sâu của tâm hồn mẹ. Với lời khẩn cầu hiền mẫu của mẹ, xin hãy nâng đỡ các gia đình và các cộng đoàn giáo hội, ngõ hầu các gia đình, các cộng đoàn này, biết trợ giúp cho những người trẻ và các thiếu niên, biết đáp lại cách quảng đại lời mời gọi của Chúa. Amen. Từ Castel Gandolfo, ngày 11 tháng 8 năm 2004, ấn ký Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là trọn cả sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Vào Chúa Nhật hôm nay, kính Chúa chăn chiên nhân lành, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, chúng ta cùng nhau hướng về mẹ Maria với bài hát Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Bùi lên, Lạy Nữ Vương.
Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.